Và mỉm cười một chút về lối chơi chữ không ai nhận thấy đó, bác sĩ mở cửa bước ra. Nhưng cửa hàng dược phẩm đầy người, và ông khó nhọc lắm mới có thể thoát được tay Tuy Va Sơ đang lo sợ bị chứng viêm phổi, vì bà ta quen thói khạc vào đống tro. Rồi ông Bine đôi khi thấy cồn cào ruột gan, và bà Caron thấy da lấm tấm ngứa, Lơ Rơ chóng mặt, Lê Ti Bù Đoa bị phong thấp, và Lơ François hay ở chua. Cuối cùng ba con ngựa phóng đi, và nói chung người ta thấy ông ta đã chẳng tỏ ra khoan nhã. Sự chú ý của công chúng bị giãn đi khi ông Bút Ni Viên xuất hiện. Ông ta mang dấu thánh đi qua khu chợ. Hôm nay dường như y phải làm theo cái phương châm hành động của y, so sánh cha cố với bệ quả kéo đến do hơi người chết. Cứ trông thấy một giáo sĩ là riêng y đã khó chịu, vì áo thụng làm y nghĩ tới giải liệm, và y ghét cay ghét đắng cái kia, một phần cũng vì hoảng sợ cái này. Tuy nhiên không lùi trước cái mà y gọi là sứ mệnh của y, y trở lại nhà bà Bovary cùng với Canivet, mà ông La Riviere trước khi đi đã hết lời dặn là phải làm việc ấy. Và thậm chí nếu vợ y không khuyên bảo y, thì có lẽ y còn mang theo cả hai đứa con trai sang nữa, để làm cho chuyện đó là một bài học, một cái gương, một bức tranh trang nghiêm sau này ghi khắc mãi vào trong tiềm thức của chúng. Gian buồn khi họ bước vào đầy một vẻ trang nghiêm bi thảm. Trên bàn khâu giá phủ khăn trắng, năm hay sáu nắm bông nhỏ bày trong một cái khay bạc, bên cạnh một cây thánh giá to, giữa khoảng hai ngọn đèn nến đang cháy. Emma gục cầm xuống ngực, mở rất to đôi mắt và lết hai bàn tay tội nghiệp trên dải giường, với cái cử chỉ ghê gớm và dịu dàng của những người hấp hối, có vẻ đã muốn phủ lên mình chiếc khăn liệm. Thân hình nhợt nhạt, tựa hồ một bức tượng, và cặp mắt đỏ như than. Charles không khóc, đứng ở chân giường trước mặt nàng. Còn cha cố quỳ một gối, lầm rầm trong miệng. Nàng chậm chạp quay mặt đi, và bừng lên một niềm vui sướng, khi đột ngột thấy chiếc khăn choàng màu tím của cha cố. Chắc hẳn nàng đã tìm thấy giữa tình trạng khuây nguôi bất thường cái khoái trá đã mất của những ứng khởi thần bí đầu tiên của nàng, cùng với những ảo ảnh về niềm hạnh phúc vĩnh cửu vừa nhóm lên. Cha cố đứng dậy lấy cây thánh giá. Thế là nàng dương cổ ra như một người nào đó đang khát, và nàng áp môi mình vào người Chúa. Nàng đặt vào đó bằng tất cả chút lực tàn cái hôn yêu đương nồng nàn nhất mà nàng chưa từng tặng ai. Sau đó cha cố đọc kinh giải thoát và bắt đầu làm lễ sức dầu thánh. Thoạt tiên vào cặp mắt đã từng quá thèm khát mọi thứ xa hoa trên trần thế, rồi sau đó vào đôi lỗ mũi đã từng ham thích những hơi nồng ấm và những hương vị ái ân, vào cái miệng đã từng mở ra để nói những lời dối trá, đã từng than vãn vì kiêu hãnh, và đã từng rầu rĩ trong cuộc sống dâm ô, vào hai bàn tay đã từng khoái chí với những cuộc tiếp xúc êm ái, và cuối cùng vào hai bàn chân xưa kia đã từng quá nhanh nhẹn chạy theo sự thỏa mãn dục vọng, và bây giờ không còn đi được nữa. Cha cố lao ngón tay ném vào lửa những viên bông tẩm dầu, rồi trở lại ngồi bên cạnh người hấp hối để bảo nàng bây giờ phải gắn những nỗi đau thương của mình với những nỗi đau thương của Chúa Giê-xu, và phải trả mình vào lòng từ bi của Chúa. Khuyến khích xong, cha cố thử đặt vào tay nàng một cây nến thánh, biểu tượng của những ánh hào quang của thiên thần mà nàng chốc nữa sẽ được đắm mình trong đó. Emma yếu quá, không thể khép được ngón tay, và cây nến, nếu không có ông Bút Ni Viên, sẽ rơi xuống đất. Tuy nhiên nàng cũng không nhợt nhạt lắm, và nàng có một vẻ mặt bình thản tựa hồ lễ thánh đã chữa cho nàng khỏi bệnh. Cha cố không quên nhận xét điều đó, thậm chí ông ta còn giải thích cho Bovary rằng Chúa đôi khi kéo dài cuộc sống của con người nếu Chúa thấy điều đó thích hợp. Và Charles nhớ lại cái ngày mà cũng sắp chết như vậy, nàng đã thụ lễ ban thánh thể. Có lẽ không đến nỗi phải thất vọng, hắn thầm nghĩ. Quả thực, Nàng nhìn khắp xung quanh nàng, chậm chạp, như một người nào đó vừa tỉnh mộng. Rồi bằng một giọng nói rõ ràng, nàng đòi chiếc gương của nàng, và nàng nghiêng mặt trên đó ít lâu, cho đến lúc những giọt lệ to lớn từ đôi mắt nàng chảy xuống. Thế là nàng vừa ngã đầu ra, vừa thở dài, và lại rơi xuống gối. Ngực nàng lập tức phập phồng thở gấp, lưỡi thè hoàn toàn ra ngoài miệng. Mắt nàng vừa đảo đi đảo lại, vừa nhợt đi như hai bóng đèn tàn lụi, tưởng nàng đã chết rồi. Nếu không thấy xương sườn nàng chuyển động một cách đáng sợ vì một hơi thở dữ dội, tựa hồ như linh hồn đang chồm lên để siêu thoát. Felicite quỳ xuống trước cây thánh giá, và chính tay dược sĩ cũng khuỵu chân xuống một chút. Còn ông Canive thì mơ hồ nhìn xuống quảng trường. Bút Ni Viên lại ngồi cầu kinh, mặt nghiêng xuống thành giường, với cái áo thụng đen dài lê thê phía sau ông ta trong gian phòng. Sắc lơ quỳ ở phía bên kia, hai tay duỗi thẳng về phía Emma. Hắn đã cầm lấy bàn tay nàng và siết chặt, giật mình theo nhịp đập của trái tim nàng đập, như theo tiếng dội của một vật hư hỏng đang sụp đổ. Tiếng khò khè càng mạnh, cha cố càng gấp tụng kinh. Tiếng tụng kinh hòa lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào của Bovary, và đôi khi tất cả dường như biến mất trong tiếng lầm rầm không rõ của những dần Latin vang lên như tiếng chuông báo tử. Sau cái chết của một người, bao giờ cũng có một tình trạng sững sờ biểu lộ, vì khó lòng mà hiểu được cái hư vô chợt đến và khó lòng mà chịu tin vào đó. Nhưng dù sao, khi nhận thấy nàng đã bất động, Sắc Lơ vừa nhào vào nàng vừa la lên: "Vĩnh biệt, vĩnh biệt!" Hôme và Canive lôi hắn ra khỏi gian buồng. "Ông hãy nguôi đi." "Vâng." Hắn vừa giãy giụa vừa nói: "Tôi sẽ biết điều, tôi không làm gì trái. Nhưng để mặc tôi muốn nhìn mặt nàng, nàng là vợ tôi." Và hắn khóc. "Ông cứ khóc đi." Tay dược sĩ lại nói: "Ông cứ thuận theo lẽ tự nhiên, cái đó sẽ làm cho ông bớt đau khổ." Trở thành mềm yếu hơn một đứa trẻ con, Sắc Lơ để người ta dẫn mình xuống căn phòng dưới nhà, và Hôme ngay sau đó trở về nhà y. Ra đến quảng trường, y bắt gặp người mù. Gã ta cố lên đến tận Dông Viên với hy vọng được thứ thuốc mở trị viêm. Thấy ai qua lại cũng hỏi thăm nhà tay dược sĩ. "Nào, được, làm như tôi chẳng có công việc gì khác cần hơn." "Chà, thôi kệ, lúc khác anh hãy trở lại." Và y bước vội vào trong cửa hiệu. Y phải viết hai bức thư, phải pha chế một liều thuốc an thần cho Bovary. Phải tìm một cách nói dối có thể che giấu được sự đầu độc và viết nó thành bài đăng báo Ngọn Đèn. Đó là chưa kể những người đang đợi y để được biết tin tức. Và khi tất cả những người dân Dông Vin đã được nghe câu chuyện của y về chất thạch tính mà nàng lầm tưởng là đường khi làm kem vani, Hôme một lần nữa lại sang nhà Bovary. Y thấy Sắc Lơ ngồi một mình trong chiếc ghế bành gần cửa sổ và ngắm nghía những viên gạch lát phòng bằng cặp mắt dại hẳn đi. "Bây giờ," tay dược sĩ nói, "ông cần phải tự mình ấn định giờ làm lễ." "Sao? Lễ gì?" Rồi bằng một giọng ấp úng và sợ hãi, hắn nói: "Ồ không, có phải thế không? Không, tôi muốn giữ nàng." Hôme làm vẻ bình thản, lấy một chiếc bình trên kệ để dưới những cây phong lữ thảo. "À, cảm ơn," Sắc Lơ nói. "Ông tốt quá." Nhưng hắn không nói được hết. Hắn nghẹn ngào vì cái cử chỉ của tay dược sĩ gợi lại cho hắn rất nhiều kỷ niệm. Thế là để khuây khỏa hắn, Hôme xét nên nói một chút về nghề làm giường, cây cối cần được ẩm ướt. Sắc Lơ cúi đầu ra vẻ đồng tình. "Giả chăng những ngày đẹp trời bây giờ sắp trở lại?" "À," Bovary thốt lên. Tay dược sĩ cạn ý, quay ra dán nhẹ nhàng những chiếc rèm nhỏ che cửa kính. "Này, ông Tuy Va Sơ đi qua kia kìa." Sắc Lơ nhắc lại như một cái máy. "Ông Tuy Va Sơ đi qua." Homer không dám tiếp tục nói với hắn việc tan ma. Chính cha cố giải quyết được vấn đề đó. Sackler vào trong buồng làm việc, hắn đóng cửa lại rồi cầm một cái bút và sau một thời gian khóc nức nở, hắn viết: Tôi muốn người ta chôn nàng trong chiếc áo cưới cùng với đôi giày trắng, một vòng hoa. Người ta sẽ trải mỏng tóc nàng trên vai nàng, ba lần áo quan, một bằng gỗ sồi, một bằng gỗ đào hoa tâm, một bằng chì. Đừng ai nói gì với tôi cả, tôi sẽ có nghị lực. Người ta sẽ phủ lên nàng cả một tấm nhung lớn màu xanh lá cây. Tôi muốn như vậy, xin cứ làm như vậy. Những ông kia rất ngạc nhiên về những ý kiến diễn vong của Bovary, và lập tức tay dược sĩ đến bảo hắn: Tấm nhung ấy đối với tôi hình như là thừa, giả lại tổn phí. Việc đó có liên quan gì đến ông? Sackler kêu ầm lên: Mặc tôi, ông không thương nàng, ông đi đi. Cha cố nắm lấy cánh tay hắn, dìu hắn đi dạo một vòng quanh giường. Ông ta thuyết về tính hư ảo của mọi vật trên trần thế. Chúa trời rất quảng đại, rất nhân đức. Người ta phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của người, thậm chí phải tạ ơn người nữa. Sackler tung ra những lời bán bổ: Tôi ghét cay ghét đắng cái ông chúa trời của cha. Tinh thần chống đối còn có trong con người của ông. Cha cố thở dài. Bovary đã xa hắn. Hắn đi bước dài theo dọc tường gần dàn cây, và hắn nghiến răng. Hắn nhìn thẳng lên trời ra vẻ nguyền rủa, nhưng không một tàu lá động gì thế. Một cơn mưa nhỏ xuống, Sackler ngực để trần, cuối cùng lạnh run. Hắn trở vào ngồi trong nhà bếp. Vào lúc 6 giờ, người ta nghe thấy tiếng sắt loảng xoảng trên quảng trường. Đó là một chiếc xe con én đang từ nơi khác tới. Và hắn ngồi áp trán vào cửa kính để nhìn hành khách lần lượt xuống xe. Felicite trải cho hắn một cái đệm trong phòng khách. Hắn nằm lên trên và thiếp đi. Tuy là nhà triết học, Homer vẫn kính trọng những người chết. Cho nên chẳng giận anh chàng Sackler đáng thương, y trở lại vào buổi tối để thức canh thi hài. Y mang theo 3 cuốn sách và một cái cặp để ghi chép. Ông Bước Ni Viên cũng ở đây, và 2 cây nến to thấp ở đầu chiếc giường mà người ta kéo ra khỏi gian buồng ngủ. Tay dược sĩ không chịu được trạng thái yên lặng, chẳng mấy lúc bày tỏ vài lời than phiền về người thiếu phụ xấu số đó. Và cha cố đáp, bây giờ chỉ còn nên cầu nguyện cho nàng mà thôi. Tuy nhiên, Homer lại nói, chỉ một trong 2 điều, hoặc là bà ta chết trong trường hợp Chúa gia ân như lời giáo hội, thế thì bà ta chẳng cần gì đến chúng ta cầu nguyện, hoặc là bà ta mất đi mà vẫn không hề ăn năn tội lỗi. Đó là ngôn ngữ nhà tu thì phải. Thế thì... Bước Ni Viên vừa ngắt lời y, vừa cục cằn đáp rằng, không phải vì thế mà kém cầu nguyện. Nhưng, tay dược sĩ cãi, vì lẽ Chúa Trời biết hết mọi nhu cầu của chúng ta, thì cầu nguyện có lợi ích gì?
Chết nổi! Cha cố la lên. Lời cầu nguyện, ông không phải là người theo đạo Gia Tô à?
Cha tha lỗi. Homer nói, tôi ngưỡng mộ đạo Gia Tô. Trước hết nó đã giải phóng những người nô lệ, đưa vào xã hội loài người một nền luân lý.
Vấn đề không phải ở chỗ đó. Tất cả các sách kinh... Ồ, về các sách kinh thì cha hãy mở lịch sử ra mà xem. Ai cũng biết các sách kinh ấy đã bị bọn Jesuit xuyên tạc rồi.
Sackler bước vào và tiến về phía cái giường. Hắn kéo chậm chạp, cắt rèm che lên. Emma nằm ngã đầu về phía vai phải, kẻ miệng nàng hé ra, làm thành một hố đen ở phần dưới mặt nàng. 2 ngón tay cái bẻ quặt vào lòng bàn tay. Một thứ bụi trắng rải rác trên lông mi nàng, và mắt nàng bắt đầu biến đi trong một màu xanh lơ nhầy nhụa, tựa hồ một làn vải mỏng, như thể nhện đã chăn tơ trên đó. Tấm vải liệm lõm xuống từ vú đến đầu gối, rồi lại nhô lên ở đầu ngón chân. Và Sackler thấy như có những khối lượng vô biên một sức nặng khổng lồ đè lên người nàng. Đồng hồ nhà thờ điểm 2 giờ, người ta nghe thấy tiếng ì ầm của dòng sông chảy trong đêm tối dưới chân nền đất cao. Ông bút ni viên thỉnh thoảng sổ mũi ầm ĩ và Homer đưa ngòi bút sột soạt trên giấy. "Thôi nào ông bạn thân mến," y nói, "ông hãy lui đi chỗ khác. Cảnh tượng này làm cho ông ta đau buồn." Sackler vừa đi khỏi, tay dược sĩ và cha cố lại bắt đầu tranh luận. Người này nói, "Ông hãy đọc Voltaire, ông hãy đọc Đôn Bách, ông hãy đọc Bách Khoa Toàn Thư." Người kia tiếp lời, "Ông hãy đọc những bức thư của một số người Do Thái, Bồ Đào Nha. Ông hãy đọc Đạo Lý của Thiên Chúa Giáo do Nicola, nguyên thẩm phán viết." Họ nổi nóng lên, họ đỏ mặt tía tai, họ cùng nói một lúc, không ai nghe ai. Bút ni viên tức giận về sự táo gan như vậy, Homer lạ lùng về sự ngu ngốc đến thế, và họ sắp sửa đi đến chỗ chửi nhau, thì Sackler bất thần lại bước vào. Một mã lực đã lôi kéo hắn, hắn liên tiếp lao lên cầu thang. Hắn đứng trước mặt nàng để nhìn nàng dễ hơn, và hắn đắm mình trong sự chiêm ngưỡng đó. Nó không còn đau đớn nữa vì nó đã lắng sâu. Hắn nhớ lại những câu chuyện về bệnh bại liệt toàn thân, những phép màu của khoa thôi miên, và hắn nghĩ thầm, cứ tập trung cao độ, hắn có lẽ sẽ làm được việc cải tử hồi sinh nàng, thậm chí một lần. Hắn cúi xuống nàng và hắn khe khẽ kêu lên, "Emma, Emma." Hơi thở của hắn quá mạnh làm ngọn nến rung lên và tạt vào tường. Mờ sáng, bà Bovary mới tới. Sackler khi hôn bà lại giàn giụa nước mắt. Bà thử, như tay dược sĩ đã làm, đưa ra với hắn vài lời nhận xét về những chi phí cho đám tang. Hắn nổi giận quá mạnh đến nỗi bà phải làm thinh. Và thậm chí hắn còn nhờ bà lên ngay tỉnh để mua sắm các thứ cần thiết. Suốt buổi chiều còn lại có một mình Sackler, người ta đã dẫn con bé Peter sang nhà bà Homer. Felicity ở trên gác, trong buồng với mụ Le François. Buổi tối, hắn tiếp khách, hắn đứng dậy bắt tay họ mà không nói được nên lời. Rồi khách ngồi xuống bên nhau quay thành nửa vòng tròn lớn trước cửa lò sưởi, cúi thấp mặt và bắt chân chữ ngủ. Họ vừa nhúc nhích đôi chân, vừa thỉnh thoảng thở dài một cách não nề, và mỗi người mỗi bi thương một cách quá đáng. Tuy nhiên họ đua nhau ngồi lại. Homer trở lại vào lúc 9 giờ. Người ta chỉ trông thấy có y trên quảng trường từ hai hôm nay, mang theo một lô băng phiến, cánh kiến trắng và lá thơm. Y mang cả một bình đầy clo để khử quế khí. Lúc đó người hầu gái, mụ Le François và bà Bovary mẹ đi đi lại lại quanh Emma khi mặc xong quần áo cho nàng, và họ hạ tấm trướng dài cứng phủ lên mình nàng cho đến tận đôi giày bằng sa tanh của nàng. "Ôi bà chủ đáng thương của tôi, bà chủ đáng thương của tôi." Trong bà ta, mụ chủ quán vừa thở dài vừa nói, "Bà ta vẫn còn xinh đẹp biết bao. Người ta cứ tưởng như là lát nữa bà ta sẽ dậy." Rồi họ cúi xuống để đổi cho nàng vòng hoa. Họ nâng đầu nàng lên một chút, và thế là một dòng nước đen trào ra từ miệng nàng như một cơn nôn. "Ôi trời, cái áo dài, cẩn thận đó." Mụ Le François kêu ầm lên. "Giúp chúng tôi một tay đi ông." Mụ nói với tay dược sĩ. "Phải chăng ngẫu nhiên ông sợ?" "Tôi mà sợ?" Tay dược sĩ nhún vai đáp. "À phải, tôi đã thấy lắm cảnh như vậy ở bệnh viện trung ương. Khi tôi học dược, chúng tôi uống rượu ngay trong gian nhà mổ. Cái hư vô không làm khiếp đảm được một triết gia. Và hơn nữa tôi thường nói vậy, tôi có ý định tặng cái xác của tôi cho bệnh viện để giúp ích sau này cho khoa học." Khi đến, cha cố hỏi luôn ông nhà ra sao. Và khi nghe tay dược sĩ đáp lời, cha cố nói tiếp. "Tai nạn, ông hiểu chứ, vừa mới xảy ra." Thế là Homer mừng cha cố không bị như mọi người mất một người bạn đường yêu quý. từ đó đổ ra cuộc tranh luận về sự độc thân của các gia cố. Vì, Tây Dược Sĩ nói, một người đàn ông không cần đến đàn bà là một sự không tự nhiên. Người ta nói đã thấy những tội ác. Thôi đi đồ lếu. Cha cố la lên. Vì lẽ gì ông muốn một kẻ dướng vào chuyện hôn nhân lại có thể, chẳng hạn, giữ được cái bí mật của việc xưng tội. Homer đã kích việc xưng tội, còn Bút Ni Viên thì bảo vệ. Cha cố nói dài dòng về những sự hối hả mà nó dẫn tới. Ông ta kể nhiều chuyện kẻ trộm đột ngột trở thành lương thiện, nhiều binh sĩ bước tới gần phòng giải tội, gã cảm thấy sáng mắt ra. Ông Fribourg có một thượng thư. Người bạn của ông ta đã ngủ, rồi vì ông ta thấy có phần ngột ngạt trong cái không khí quá nặng nề của gian buồng, ông ta mở cửa sổ. Việc đó làm Tây Dược Sĩ tỉnh dậy. Nào, hãy hút một điếu thuốc lá. Cha cố bảo y, bằng lòng đi, cái đó khuây khỏa. Có tiếng chó sủa kéo dài liên tiếp ở xa, nơi nào đó. Cha có nghe thấy tiếng một con chó tru lên không? Tây Dược Sĩ nói. Người ta bảo chúng ngửi thấy hơi người chết. Cha cố trả lời. Đó như những con ong, nó bay khỏi tổ khi có người chết. Homer không có nhận xét gì về những thành kiến đó, vì y lại thiếp đi. Ông Bút Ni Viên cường tráng hơn, tiếp tục mấp máy rất khẽ đôi môi thêm một lát. Rồi bất giác, ông ta hạ chiếc cầm xuống, buông cuốn sách to đen ra và bắt đầu ngáy. Họ ngồi đối diện nhau, bụng ưỡng ra phía trước, mặt húp hiếp, vẻ quào quạo. Sau bao mối bất hòa, rốt cuộc lại gặp nhau trong một cái nhược điểm chung của con người, và họ không nhúc nhích hơn cái xác chết bên cạnh họ có vẻ đang ngủ. Charles khi vào, hắn đánh thức họ dậy. Đây là lần cuối cùng hắn đến để vĩnh biệt nàng. Cỏ thơm vẫn còn bốc khói, và những làn hơi màu lam nhạt cuốn ra tới bờ cửa sổ, hòa lẫn với sương mù từ ngoài bay vào. Bầu trời có vài ngôi sao, và đêm khuya êm dịu. Sắc nến nhỏ từng giọt lớn xuống khăn trải giường. Charles nhìn nến cháy, làm mỏi đôi mắt trước tia sáng của ngọn lửa vàng. Những đường vân rung rinh trên chiếc áo dài bằng sa tanh trắng như ánh trăng sáng. Emma biến đi ở bên dưới, và hắn tưởng như nàng lan tỏa ra ngoài bản thân nàng, đang mơ hồ hòa vào trong mọi vật xung quanh, trong im lặng, trong đêm tối, trong làn gió thổi qua, trong hương thơm ẩm ướt bốc lên. Rồi đột nhiên, hắn thấy nàng trong giường ở Toaster, trên chiếc ghế dài, giáp hàng rào gai, hay là ở Rouen, ngoài phố, trên cái ngưỡng cửa nhà, trong sân trại Berto. Hắn còn nghe thấy tiếng cười của bọn con trai đang vui vẻ nhảy múa dưới những cây táo, gian buồng tràn đầy hương thơm của mái tóc nàng, và chiếc áo dài của nàng rung rinh trong cánh tay với tiếng nổ của tia lửa. Chiếc áo dài ấy chính là cái này. Cứ thế, hắn nhớ lại liên miên mọi niềm hạnh phúc đã qua, dáng điệu của nàng, cử chỉ của nàng, giọng nói của nàng. Sau mối thất vọng này lại đến mối thất vọng khác, và luôn luôn không dứt như sóng triều tràn dâng. Hắn có một sự tò mò ghê gớm, thong thả, bằng đầu ngón tay, hắn vừa hồi hộp vừa nâng tấm giải liệm nàng lên. Nhưng hắn kinh khủng hét lên một tiếng, khiến hai người kia thức dậy. Họ lôi hắn xuống căn phòng nhà dưới. Rồi Felicite đến nói rằng hắn đòi lấy tóc. Cắt lấy, Tây Dược Sĩ đáp. Và vì người hầu gái không dám, y tự mình tiến đến. Chiếc kéo trên tay, y rung quá mạnh đến nỗi y chọc vào da Thái Dương nhiều chỗ. Cuối cùng, kiên quyết chống mọi cảm xúc, Homer cắt hú quạ hai hay ba nhát làm thành những vệt trắng trong bộ tóc đen đẹp ấy. Tây Dược Sĩ và cha cố lại tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình. Chốc chốc họ lại ngủ, họ tố cáo lẫn nhau mỗi lần thức giấc. Bấy giờ Bút Ni Viên dậy nước thánh vào gian buồng, và Homer rắc một ít tro trên mặt đất. Felicite chú ý đặt cho họ trên chiếc tủ ngăn một chai rượu mạnh, một miếng phó mát và một chiếc bánh sữa to. Cho nên vào khoảng 4 giờ sáng, tay dược sĩ không chịu được nữa, thở dài. Nói thật, tôi sẵn lòng tự bồi dưỡng. Cha cố không phải để mời. Ông ta ra ngoài đọc kinh rồi trở lại. Sau đó hai người ăn uống, vừa cười một chút, chẳng biết tại sao. Kích động bởi niềm vui mơ hồ chợt đến sau những cơn buồn. Và tới ly cuối cùng, cha cố vừa vỗ vai tay dược sĩ vừa nói, chúng ta cuối cùng cũng hiểu nhau thôi. Ở tầng dưới, trong phòng đợi, họ gặp những người thợ đến. Thế là trong 2 tiếng đồng hồ, phải chịu cái khổ hạnh nghe tiếng búa vang trên các tấm gián. Rồi người ta đặt nàng vào chiếc quan tài bằng gỗ sồi, lồng trong 2 chiếc quan tài khác. Nhưng vì cổ áo rộng quá, phải lấy len của một cái đệm nhét vào các khe hở. Cuối cùng, khi 3 cái nắp đã được bào nhẵn, đóng đinh gắn chốt, người ta đặt chiếc quan tài ra cửa trước, người ta mở toang cửa nhà, và những người dân ở Yonville bắt đầu ùa đến. Lão Ruon tới, lão chết ngất trên quảng trường khi thấy lão chỉ nhận được thư của tay dược sĩ 36 giờ sau tai biến. Và vì xét đến sự nhạy cảm của lão, Homer đã thảo thư ấy bằng một cách mà lão không thể nào mà biết việc dứt khoát ra sao. Thoạt tiên lão ngã xuống như bị trúng phong, sau đó lão hiểu là nàng chưa chết, nhưng nàng có thể chết. Cuối cùng, lão mặc chiếc áo blue, lấy mũ, đeo đinh, thúc ngựa vào giày và phóng như bay. Và suốt dọc đường, lão Ruon hồi hộp đầy mối lo âu. Thậm chí một lần, lão buộc phải xuống ngựa. Lão chẳng còn trông thấy gì nữa. Lão nghe thấy tiếng người nói xung quanh lão. Lão cảm thấy mình quá điên. Ngày đã rạng, lão thấy 3 con gà mái đen ngủ trên một cây. Lão giật thót mình, hoảng sợ vì cái điềm gỡ ấy. Thế là lão hứa với Đức Thánh Đồng Trinh là lão sẽ dâng 3 chiếc áo lễ cho nhà thờ và lão sẽ đi chân không từ nghĩa địa Berto đến nhà thờ Vác Sông Vin. Lão vừa vào Marom vừa gọi những người ở quán ăn, lấy dài thúc cửa nhảy tới bao lúa mạch, đổ vào máng ngựa ăn 1 chai rượu táo ngọt, rồi lại nhảy lên ngựa, phóng đến làm tóe lửa cả 4 móng sắt. Lão thầm nghĩ, người ta chắc hẳn sẽ cứu được nàng, các người thầy thuốc sẽ tìm ra thuốc, nhất định như vậy. Lão nhớ lại tất cả cách chữa kỳ diệu mà người ta kể cho lão nghe. Rồi lão thấy nàng hiện ra, nàng đã chết, nàng ở kia, trước mắt lão, nằm ngửa giữa đường cái. Lão giật dây cương và ảo ảnh biến mất. Đến canh cầm boa để lấy can đảm, lão uống 3 cốc cà phê liền. Lão nghĩ người ta đã đề lầm tên khi viết thư. Lão tìm lại bức thư trong túi, cảm thấy nó ở đó, nhưng không dám mở nó ra. Lão đi tới chỗ cho rằng có lẽ đây là một trò đùa, một sự trả thù của người nào đó, một hành động ngông cuồng của người say rượu nhè nhoẹt. Và giả chăng, nếu nàng chết, mọi người phải biết chứ. Nhưng không. Nông thôn không có vẻ gì lạ, bầu trời xanh lam, cây cối đu đưa. Một đàn cừu đi qua, máu nhỏ giọt xuống. Khi lão đã hồi tỉnh lại, lão ngã vào đôi cánh tay Bovary mà khóc rưng rức. Con gái bố, êm ma, con tôi ơi, anh nói cho tôi rõ. Và hắn nức nở đáp lại. Con không biết, con không biết. Đây là một sự bất hạnh. Tay dược sĩ ngăn 2 người ra. Những chi tiết ghê gớm ấy không có lợi gì cả. Tôi sẽ trình bày cho cụ rõ. Khách đang đến kia kìa, cần phải chững chạc chứ, cần phải kiên quyết chứ. Anh chàng đáng thương muốn tỏ ra mình đúng và hắn lặp đi lặp lại nhiều lần. Dừng, phải can đảm. Này, ông già thốt lên. Tôi sẽ can đảm, dù sét nổ ngang tai, tôi sẽ đưa nó đến nơi đến chốn. Tiếng chuông vang rền, mọi việc đã sẵn sàng, phải lên đường. Và ngồi bên cạnh nhau trong chỗ hát kinh, họ thấy trước mặt họ qua lại liên tục ba người hát kinh đang tụng kinh. Chiếc kèn hình rắn được thổi lên hết sức to. Ông Bút Ni Diên mặc đại lễ hát thè thé. Ông ta vái khám thờ, giơ cao bàn tay, duỗi thẳng cánh tay. Lê Tỳ Bù Đòa đi lại trong nhà thờ với thanh nang bằng răng cá voi, gần chiếc bàn để kinh, cổ áo quan đặt giữa bốn hàng nến. Sát Lơ muốn đứng dậy tắt nến đi. Tuy nhiên hắn vẫn cố cổ vũ hắn bằng lòng tin, lao mình vào niềm hy vọng một cuộc sống mai sau. Ở đó hắn sẽ gặp lại nàng. Hắn tưởng như nàng đã đi chơi xa, rất xa, từ lâu lắm. Nhưng khi hắn sực nghĩ nàng đang nằm ngay dưới kia, và thế là hết, người ta đem chôn nàng xuống đất, thì hắn nổi lên trong lòng một cơn điên dữ dội, đen tối, tuyệt vọng. Đôi khi hắn tưởng không cảm thấy gì nữa, và hắn vừa tận hưởng cái lắng dịu của nỗi đau khổ ấy, vừa tự trách mình là một người khốn khổ. Người ta nghe trên đá lát như có tiếng chan chát của một chiếc gậy bị bịch sắt gõ xuống đều đều. Tiếng đó từ phía trong cùng dội tới và ngừng bặt trong những gian bên của giáo đường. Một người đàn ông mặc áo vest thô màu nâu sẫm quỳ xuống một cách khó nhọc. Đó là Hippolyte, người làm công của quán sư tử vàng. Gã ta đã lắp chiếc chân giả mới. Một người hát kinh đi vòng gian giữa giáo đường để quyên tiền và những đồng xu to, hết đồng này đến đồng khác, loãng xoảng trong cái khoang bạc. Ông quyên mau lên chứ, tôi đau khổ, tôi... Bovary vừa kêu ầm lên vừa giận dữ, ném cho anh ta một đồng năm quan. Người hát kinh cảm ơn hắn bằng một cái vái dài. Người ta hát, người ta quỳ xuống, người ta đứng lên, cứ thế không thôi. Hắn nhớ lại một lần, trong những ngày đầu lúc mới cưới nhau, hắn và nàng đã cùng nhau đi dự lễ Misa, và họ đã ngồi phía bên kia, bên phải sát tường. Chuông lại đổ liên hồi, ghế xô nhộn nhịp, những người phu khiên giác luồn ba cái đòn xuống dưới cổ áo quan, và mọi người ra khỏi nhà thờ. Tristan bấy giờ xuất hiện trên ngưỡng cửa hãng dược phẩm. Gã ta quay đột ngột, mặt tái mét, người lão đảo. Người ta đứng ở các cửa sổ để nhìn đám ma đi qua. Sắc lơ đi trước, ưỡn ngực ra. Hắn làm ra vẻ mạnh bạo và gật đầu chào những người từ các ngõ hẻm và từ các cửa lớn, xếp hàng vào đám đông. Sáu người đàn ông, mỗi bên ba, ngắn bước và có phần nào thở hổn hển. Các cha cố, các người hát kinh và hai đứa trẻ ban đồng ca đọc kinh giải tội cho người chết. Và giọng họ vang lên trên đồng quê, ngâm trầm bổng. Đôi khi họ mất hút ở những chỗ đường ngoặt. Nhưng cây thánh giá lớn bằng bạc vẫn vươn cao giữa lùm cây cối. Những người đàn bà đi theo, mình phủ áo choàng đen có mũ bẻ gập ra đằng sau. Họ cầm ở tay một cây nến to đang cháy. Và Sắc Lơ tự cảm thấy mình yếu đi trước cảnh không ngớt nhắc đi nhắc lại những lời kinh cầu nguyện và đưa đi đưa lại những cây đèn nến. Trong cái mùi nhạt nhẽo của sáp đốt và áo thầy tu, một làn gió mát thổi qua, lúa mạch và cây cải dầu xanh mơn mởn, từng giọt sương nhỏ rung rinh trên các rào gai bên đường, đủ mọi tiếng động vui vẻ tràn ngập chân trời. Tiếng xe bò lăn lộc cộc ở xa trên hàng bánh cũ. Tiếng gà trống gáy liên hồi hay tiếng một con ngựa non mà người ta thấy lồng chạy dưới những cây táo. Bầu trời trong xanh điểm những dệt mây hồng, những ngọn đèn màu lam nhạt còn tỏa ánh trong những lều tranh phủ đầy hoa diên dĩ. Sắc Lơ đi qua, nhận ra các sân quên. Hắn nhớ lại những buổi sáng như sáng nay. Sau khi thăm một người ốm nào đó, hắn từ cái sân đó bước ra và trở về với nàng. Tấm vải đen điềm lệ trắng chốc chốc lại bay tung lên để lộ chiếc quan tài. Những người phu khiên giác đi chậm lại vì mệt mỏi, và cổ áo quan tiến lên từng hồi liên tiếp như một con tàu chồng chành theo từng đợt sóng. Đã tới nơi, những người phu khiên giác tiếp tục đi xuống tận phía dưới. Tới một chỗ trong thảm cỏ, ở đó cái quyệt đã được đào. Mọi người xếp hàng xung quanh, Và trong khi cha cố nói, đất đỏ chất trên bờ quyệt liên tục trôi khẽ xuống các gốc. Rồi khi bốn sợi dây đã đặt ra, người ta đẩy chiếc quan tài lên trên. Sắc lơ nhìn nó xuống đất, nó xuống mãi mãi. Cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng bịch một tiếng, những sợi dây rít khi kéo lên. Thế rồi Bút Ni Diên cầm lấy cái mai mà Lê Ti Bu Đoa đưa cho. Bằng tay trái, ông ta xúc mạnh một xẻng đất to, đồng thời bằng tay phải, ông ta dãy nước phép. Gỗ của cổ áo bị sỏi chạm vào, vang lên một tiếng dữ dội như tiếng vang nơi vĩnh cửu. Cha cố đưa cây ngù để đẩy nước thánh cho người đứng bên cạnh đó là Hôme. Hôme trịnh trọng dãy rồi đưa cho Sắc Lơ. Hắn sụp ngồi xuống đất, vừa dốc nước thánh đầy tay để ném, vừa la lên: "Vĩnh biệt!" Hắn gửi cho nàng những cái hôn. Hắn lê ra quyệt để được chôn mình trong đó cùng với nàng. Người ta giật hắn đi, và chẳng bao lâu hắn bình tâm lại, có lẽ cảm thấy như mọi người khác, niềm thỏa mãn mơ hồ vì chuyện đã xong. Lão Ruôn khi trở về ung dung hút một tẩu thuốc. Hôme trong thâm tâm cho thế là không được chỉnh, thậm chí y còn nhận thấy ông Binet đã vắng mặt. Tuy Vasseur đã chuồn ngay từ sau buổi lễ ở nhà thờ, và Theodore, người hầu của viên quản lý văn khế, đã mặc một chiếc áo màu xanh lơ, như thể không sao tìm ra được một chiếc áo màu đen, vì mặc áo màu đen là tục lệ kia mà. Để truyền đi các nhận xét của mình, y đã đi từ nhóm này qua nhóm khác. Người ta xót xa về cái chết của Emma, nhất là Lơ Rơ, y đã không quên đến đưa đám nàng. Người đàn bà bé nhỏ đáng thương ấy đào đớn cho chồng bà biết chừng nào. Tây dược sĩ tiếp lời: "Không có tôi, các ông các bà biết rõ chứ, có lẽ ông ta đã đi tới chỗ tự sát bi thảm." "Một con người tốt như vậy, thứ bảy vừa qua tôi còn gặp bà ta trong cửa hiệu của tôi. Tôi đã không được lúc nào rảnh." Hôme nói, để chuẩn bị vài lời nói trước mộ bà ấy. Về nhà, Sắc Lơ cởi áo ra, và lão Ruôn là lại chiếc áo khoác ngoài mới của mình. Nó mới mà vì thế khi đi đường, lão đã lau mắt bằng các tay của nó, khiến cho thôi màu ra trên mặt lão. Và những vệt nước mắt đã vẽ thành đường trên lớp bụi làm bẩn áo. Bà Bovary mẹ cũng đang có mặt ở đó, cả ba người đều im lặng. Cuối cùng ông lão thở dài nói: "Anh bạn à, anh có nhớ rằng tôi đã đến Toaster một lần khi anh vừa bỏ người vợ đầu. Tôi đã an ủi anh hồi ấy. Tôi đã biết phải nói gì. Nhưng bây giờ thì..." Rồi qua một tiếng rền rỉ kéo dài, nâng cả bộ ngực lão lên, lão than thở: "Ôi, đối với tôi thế là hết. Anh thấy chứ, tôi đã thấy nhà tôi bỏ đi, rồi con trai tôi, và hôm nay thế là đến lượt con gái tôi." Lão muốn về ngay Beto. Lão bảo lão không thể ngủ được trong cái nhà này. Thậm chí lão còn từ chối cả việc gặp đứa cháu gái của lão. Lão vừa nói vừa vỗ tay vào đùi: "Không không, nhìn thấy nó tôi càng thêm đau lòng. Nhưng anh sẽ hôn nó hộ tôi. Vĩnh biệt, anh là một chàng trai tốt. Mà tôi... không bao giờ tôi quên việc đó đâu, đừng sợ. Anh sẽ nhận được con gà mái tây của anh mãi mãi." Khi lên tới đỉnh dốc, lão quay đầu lại. Như xưa kia lão đã quay lúc lão chia tay nàng trên con đường xanh Victor. Nhiều cửa sổ trong làng rực sáng dưới tia nắng xiên khoai của mặt trời đang lặn trên đồng cỏ. Lão để bàn tay lên trước mắt, lão nhìn trong đó, cây cối đó đây mọc thành những cụm đen giữa những tảng đá trắng. Rồi lão tiếp tục lên đường, cho ngựa đi nước kiệu nhỏ vì nó què. Buổi tối mặc dầu mệt mỏi, Sắc Lơ và mẹ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Họ nói chuyện ngày trước và nói chuyện mai sau. Bà ta sẽ đến ở Dông Vin, bà ta sẽ trông nom nhà cửa. Hai mẹ con không xa rời nhau nữa. Bà ta khéo léo và ngọt ngào, mừng thầm đã lấy lại được tình thương yêu đã mất đi từ bao nhiêu năm rồi. Đã nửa đêm, xóm làng như thường lệ, im lặng, và Sắc Lơ còn thức, vẫn nghĩ đến nàng.
Rodolphe để giải khuây, suốt ngày đi săn ở trong rừng. Y đang ngủ yên tĩnh trong lâu đài của y, và Léon xa kia cũng đang ngon giấc.
Có một người khác giờ này không ngủ. Trên quyệt, khoảng giữa những cây tùng, có một thiếu niên quỳ khóc, và ngực cậu ta tan nát vì nức nở, hổn hển trong bóng tối, nghẹn ngào một mối tiếc thương vô hạn, êm đềm hơn mặt trăng, khó dò hơn đêm tối. Bỗng có tiếng rào sắt kêu răng rắc, đó là Lê Ti Bù Đoa. Gã ta đến tìm cái mai bỏ quên lúc nãy. Gã ta nhận thấy Tristan leo tường, và thế là gã ta biết rõ sự thể thế nào về tên gian phi ăn trộm khoai tây của mình.
Sắc Lơ ngày hôm sau cho con về nhà. Nó hỏi mẹ nó, người ta bảo mẹ nó đi vắng, mẹ nó sẽ mang đồ chơi về cho nó.
Bertha nhắc đến chuyện đó nhiều lần, rồi lâu dần nó không nghĩ đến nữa. Cái vui của đứa bé làm Bovary chua xót, và hắn cứ phải chịu đựng những lời an ủi không thể chịu được của tay dược sĩ.
Chuyện tiền nong chẳng bao lâu trở lại, Lơ Rơ lại kích tên bạn Văn Sa của y, và Sắc Lơ phải ký kết những món tiền quá quắt, vì không bao giờ Sắc Lơ bằng lòng để bán đi một tí gì trong những đồ đạc của nàng.
Mẹ bực mình về hắn về vấn đề đó.
Hắn bực mình mạnh mẽ hơn bà. Tâm tính hắn thay đổi hoàn toàn. Bà ta bỏ nhà ra đi.
Thế rồi ai nấy đều tìm cách lợi dụng. Cô Lamberre đòi 6 tháng tiền học, tuy Emma chẳng học bài nào bao giờ. Mặc dù nàng đã cho Bovary xem cái hóa đơn đã thanh toán này.
Đó là một quy ước giữa hai người. Người cho thuê sách đòi 3 năm tiền thuê. Mụ Rolle đòi tiền công 20 lần đưa thư. Và vì Sắc Lơ đòi giải thích, mụ có nhã ý đáp lại.
À, tôi chẳng biết gì cả, đó là công việc của bà nhà.
Cứ mỗi món nợ trả xong, Sắc Lơ tưởng rằng thế là hết. Nhưng rồi những món nợ khác lại chợt đến liên miên. Hắn đòi những món tiền khám bệnh người ta còn chịu lại. Người nào người nấy dơ cho hắn xem những bức thư mà vợ hắn gửi họ. Thế là hắn phải xin lỗi.
Felicite bây giờ mặc những chiếc áo dài của bà chủ không phải là tất cả, vì hắn đã giữ lại vài chiếc.
Và hắn tự giam mình trong buồng rửa mặt của nàng để ngắm nhìn những chiếc áo đó.
Người hầu gái tầm dốc gần như người nàng. Lắm khi Sắc Lơ nhìn phía sau chị ta đột ngột lầm tưởng nàng, và hắn kêu lên ầm ĩ.
Ôi, em ở lại, em ở lại.
Nhưng đến kỳ lễ thánh giáng, chị ta bị Theodore quyến rũ, đã trốn khỏi dông viên, đồng thời lấy trộm tất cả những gì còn lại ở tủ quần áo của nàng. Chính vào thời kỳ này, bà quá Truy Puy hân hạnh báo cho hắn hôn lễ của Léon Truy Puy, con trai bà, quản lý văn khế ở Yverto, với cô Leocadie Lebeuf ở Bondeville. Sắc Lơ trong lời chúc mừng gửi cho bà ta đã viết câu này: thương hại cho nhà tôi mà còn sống sẽ sung sướng biết bao.
Một hôm đi vớ vẩn trong nhà, hắn leo lên đến tận tầng gác thượng. Hắn cảm thấy dưới chiếc giày vải của hắn có một viên giấy mỏng. Hắn mở ra đọc: can đảm lên Emma, can đảm lên, anh không muốn làm khổ đời em.
Đó là bức thư của Rodolphe rơi xuống đất giữa những chiếc hòm nằm ở đó, và vừa bị gió lọt qua cửa trổ lên mái nhà đẩy ra phía cửa ngoài. Thế là Sắc Lơ đứng lặng hẳn đi, miệng há hốc ở ngay cái chỗ mà xưa kia còn tái xanh hơn hẳn. Emma thất vọng muốn chết. Sau đó hắn phát hiện ra một chữ R nhỏ ở cuối trang 2.
Thế là thế nào?
Hắn nhớ lại việc Rodolphe năng đi lại, việc y đột nhiên biến mất, và cái vẻ miễn cưỡng của y khi gặp hắn 2 hay 3 lần sau đó. Nhưng cái giọng kính cẩn của bức thư làm cho hắn bị lừa. Có lẽ họ đã yêu nhau một cách lý tưởng. Hắn tự nhủ. Giả lại Sắc Lơ không thuộc hạng người đi sâu vào mọi vấn đề, Hắn thoái lui trước những chứng cớ và lòng ghen tuông mơ hồ của hắn tiêu tan trong nỗi buồn mênh mông. Người ta phải, hắn thầm nghĩ, yêu quý nàng. Tất cả những người đàn ông chắc chắn đã ham muốn nàng. Vì thế hắn thấy nàng càng đẹp hơn. Và hắn sinh ra thèm khát có nàng thường xuyên. Cái thèm khát dữ dội làm hướng khởi cái thèm khát không có giới hạn, vì bây giờ nó không thể thực hiện được. Để làm vừa lòng nàng, tự hồ như nàng vẫn còn sống. Hắn chấp nhận những sở thích của nàng, những ý kiến của nàng. Hắn sắm cho mình những đôi bốt da bóng, hắn dùng ca vát trắng, hắn bôi sáp vào râu mép, hắn ký nhận những tờ phiếu nợ như nàng. Nàng đã làm hư hỏng hắn, ngay cả khi nàng đã nằm dưới mộ. Hắn buộc phải bán dần đồ đạc từng cái một, sau đó hắn bán mọi thứ trong phòng khách, tất cả các căn phòng sơ sát đi. Nhưng gian buồn của nàng thì vẫn còn y nguyên như xưa. Cứ ăn cơm tối xong là sắc lơ lại lên đó. Hắn đẩy cái bàn tròn ra trước lò sưởi và hắn kéo chiếc ghế bành của nàng lại gần. Hắn ngồi phía trước, một cây nến cắm trên những chiếc giá đèn mạ vàng được thắp lên. Bertha bên cạnh hắn tô màu những bức ảnh. Hắn, người đàn ông đáng thương ấy, đau khổ khi thấy con gái mình mặc tiều tụy đến thế. Đôi giày ống thì không dây và lỗ xỏ tay áo blue rách từ nách đến tận hông vì người đàn bà giúp việc chẳng chăm lo gì đến. Nhưng con bé rất dịu hiền, rất kháu khỉnh, và cái đầu nhỏ của nó nghiêng nghiêng rất duyên dáng để xõa xuống cặp má hồng, bộ tóc hung vàng xum xuê đến mức một niềm khoan khoái vô tận tràn ngập lòng hắn. Niềm thích thú hòa lẫn đắng cay như những thứ gian nấu hỏng có mùi nhựa. Hắn chấp lại các đồ chơi cho nó, làm những con rối bằng bìa cứng hay khâu lại cái bụng búp bê bị rách cho nó. Rồi nếu mắt hắn bắt gặp cái hộp đồ khâu, một mảnh băng rơi vãi hoặc thậm chí có một chiếc ghim lọt vào kẻ bàn, hắn liền đâm ra mơ mộng. Và hắn có vẻ rầu rĩ đến nỗi con bé cũng trở thành rầu rĩ như hắn. Bây giờ chẳng ai đến thăm hai cha con, vì Tristan đã trốn đi Rouen làm công cho một hàng bán thực phẩm, và những đứa con của tay dược sĩ càng ngày càng ít chơi với con bé. Homer, trước sự khác nhau và địa vị xã hội, chẳng muốn để tình thân thiện kéo dài. Người mù mà y chẳng thể chữa khỏi bằng thứ thuốc mỡ của y đã trở lại dốc Bois Guillaume. Ở đó gã thuật lại cho hành khách cái mưu toan không đâu của tay dược sĩ. Đến mức Homer mỗi lần ra tỉnh phải đứng lấp sau bức rèm che cửa chiếc xe con én để tránh mặt gã ta. Y ghét cay ghét đắng gã ta, và vì lợi ích tiếng tăm của chính bản thân y rất muốn trừ khử gã ta đi. Y dựng lên một cuộc tấn công ngầm chống gã ta. Nó bóc trần cái đầu óc thâm độc của y và cái lòng háo danh cực kỳ gian ác của y. Thế là suốt 6 tháng liền, người ta có thể đọc trên tờ Ngọn Đèn Rouen những bài tiểu phẩm viết kiểu như sau: tất cả những người nào đi về các vùng phì nhiêu Picardy chắc hẳn đều nhận thấy trên dốc Bois Guillaume một kẻ khốn nạn mang một vết thương dữ dội ở mặt. Kẻ đó rầy rà họ, quấy nhiễu họ và thu một thứ thuế thực sự vào các hành khách. Chúng ta phải chăng còn ở trong những thời Trung Cổ quái gở mà các kẻ du thủ du thực được phép phơi bày tại các nơi công cộng bệnh hủi và bệnh tràn nhạc từ những cuộc diễn chinh thập tự trở về? Hay là, tuy đã có luật pháp chống tệ du thủ du thực, những vùng xung quanh các thành phố lớn của chúng ta tiếp tục bị bọn người khố rách áo ôm quấy nhiễu. Người ta thấy có những kẻ đi lại riêng lẻ, và có lẽ không phải là những kẻ ít nguy hiểm hơn cả. Các ngài nghị viên thành phố của chúng ta nghĩ gì? Rồi Homer bịa ra những mẫu chuyện. Hôm qua, trên dốc Bois Guillaume, một con ngựa hay sợ bóng. Và tiếp theo là bài tường thuật một tai nạn sinh ra bởi sự có mặt của một người mù. Y viết rất giỏi, đến nỗi người ta bắt giam gã kia. Nhưng rồi người ta lại thả ra, gã ta lại bắt đầu nói, và Homer cũng lại bắt đầu viết. Đó là một cuộc đấu tranh. Homer đắc thắng vì kẻ thù của y bị án cầm cố chung thân trong một diện cứu tế. Kết quả ấy làm y mạnh bạo hơn, và từ đó trong quận không có một con chó bị chẹt xe, một kho thóc bị cháy, một người đàn bà bị đánh đập nào mà y không báo cho công chúng biết ngay. Lòng yêu tiến bộ và lòng căm ghét các gia cố thường bao giờ cũng hướng dẫn y. Y đem các trường tiểu học ra so sánh với các thầy tu Cơ Đốc giáo để gây thiệt hại cho những người này. Y nhắc tới vụ Saint Barthélemy nhận một số tiền trợ cấp trăm quan phát cho nhà thờ, rồi tố cáo những vụ lạm dụng và tung ra những lời giễu cợt. Đó là thứ ngôn ngữ của y. Homer đã phá, y trở thành nguy hiểm. Nhưng y bị ngạt thở trong phạm vi chật hẹp của báo chí, và chẳng bao lâu y thấy cần phải viết sách, viết tác phẩm. Thế là y soạn một cuốn Thống kê đại cương về tổng dông Vin, kèm theo những nhận xét về khí hậu. Và môn thống kê đẩy y tới môn triết học. Y quan tâm đến những vấn đề lớn, vấn đề xã hội, vấn đề giáo hóa các tầng lớp nghèo, nghề nuôi cá, cao su, đường sắt, vân vân. Y đi tới chỗ hổ thẹn vì là một anh tư sản. Y làm ra vẻ có tính chất nghệ sĩ, y hút thuốc lá. Y sắm cho mình hai pho tượng nhỏ đẹp Pompadour để trang hoàng phòng khách của y. Y chẳng bỏ nghề bào chế, trái lại y tìm cách nắm được tình hình các cuộc phát minh. Y theo dõi các cuộc biến động lớn của thị trường sô-cô-la. Y là người đầu tiên đã đưa đến dùng sen hạ chất soca và chất Rovalancia. Y nhiệt tình ngưỡng mộ những dây truyền thủy điện Queen-Vec-Marcher. Bản thân y cũng đeo một cái. Và buổi tối, khi y cởi chiếc áo ghi lê bằng nỉ ra, bà Homer bị lóa mắt hoàn toàn trước cái hình trôn ốc bằng vàng che lấp người y. Và bà cảm thấy nhiệt tình tăng lên gấp bội đối với người đàn ông ấy bị trói buộc hơn là một dân si tơ và quy hoàng như một đạo sĩ. Y có những ý kiến hay về cái mộ của Emma. Thoạt tiên y đề nghị dựng một đoạn cột có trướng phủ, sau đến một cái tháp, rồi đến một ngôi đền Vesta, một kiểu nhà tròn, hoặc là một đống di tích đổ nát. Và trong mọi đề án, Homer không chịu bỏ cây thùy liễu mà y coi như là cái tượng trưng nhất thiết của nỗi buồn. Charles và y cùng đến Rouen để xem những ngôi mộ tại nhà một người thầu mồ mả. Đi theo họ, có một họa sĩ tên là Vonfrilla, bạn của Riou, luôn mồm nói cợt. Cuối cùng sau khi đã xem hàng trăm bức vẽ, đã đòi một bản kê khai giá cả, và đã đến Rouen lần thứ hai, Charles quyết định xây dựng một cái lăng, mà hai mặt chính có hình một ông thần cầm một bó đuốc tắt. Còn về lời ghi chú, Homer không thấy gì hay bằng Staviator, rồi y dừng lại đó. Y đào sâu trí tưởng tượng, y nhắc đi nhắc lại liên tục Staviator. Cuối cùng, y tìm ra. Khách qua đường hãy dừng lại, anh đạp dưới chân một người vợ mến yêu. Lời ghi chú này được chấp nhận. Một điều lạ lùng là Bovary luôn luôn nghĩ đến Emma mà lại quên mất nàng, và hắn thất vọng khi cảm thấy cái hình ảnh ấy thoát khỏi ký ức giữa những cố gắng của hắn để giữ nó lại. Tuy nhiên đêm đêm hắn vẫn mơ thấy nàng, bao giờ cũng một giấc mơ ấy. Hắn bước lại gần nàng, nhưng khi hắn vừa ôm được nàng, nàng rửa nát trong đôi cánh tay hắn. Người ta thấy hắn trong một tuần lễ, cứ tối đến là bước vào nhà thờ. Ông Bút Ni Viên cũng tới thăm hắn đến 2-3 lần, rồi bỏ rơi hắn. Giả lại, người già đâm ra cố chấp, cuồng tính. Homer nói vậy, ông ta thoá mạ tinh thần thời đại, và cứ 15 ngày một lần khi thuyết giáo không quên kể đến cái chuyện hấp hối của Voltaire. Ông này khi chết đã ăn phân của mình, như mọi người đều biết. Mặc dầu sống tiết kiệm, Bovary còn lâu mới trang trải hết nợ cũ. Lerer không chịu tái hạn một phiếu nợ nào cả. Việc tịch biên trở nên cấp thiết. Bây giờ hắn mới cầu cứu đến mẹ. Bà cụ bằng lòng cho hắn lấy tài sản của bà để cầm đi mà thế nợ, nhưng đồng thời viết tới hắn đủ lời trách móc Emma. và để đền bù sự hy sinh của mình, bà cụ đòi một chiếc khăn trùm đầu không bị Félicité lấy trộm. Charles từ chối, hai mẹ con lại giận nhau. Để làm lành, bà cụ đã bước tới bằng việc đề nghị hắn cho con bé về ở với mình để giúp mình trong việc cửa việc nhà. Charles thỏa mãn. Nhưng đến lúc đưa con bé đi, hắn mất hết cả can đảm. Thế là mọi mối liên hệ giữa hai mẹ con rốt cuộc bị cắt đứt hoàn toàn. Lòng nhớ thương vợ của hắn càng phai nhạt đi, thì lòng yêu con của hắn lại còn da diết. Tuy nhiên, con bé làm hắn lo lắng, vì đôi khi nó ho và có những dần đỏ trên gò má. Trước mặt hắn, bày ra cái cảnh sung túc và hễ hả của gia đình, tay dược sĩ, mà mọi sự trên đời đều góp phần làm thỏa mãn. Napoleon giúp việc y ở phòng thí nghiệm, Athalie đang cho y một cái mũ trùm kiểu Hy Lạp, Yết Ma cắt những khoanh giấy tròn để đậy mức, và Franklin đọc một mạch toàn bộ bản cửu chương. Y là người cha sung sướng nhất, con người may mắn nhất. Nhầm, một tham vọng ngấm ngầm đang cắt đứt y. Homer thèm muốn chiếc quân chương, y chẳng thiếu gì danh nghĩa. Một, đã tỏ ra tận tụy vô hạn trong thời gian bệnh tả phát sinh. Hai, đã tự bỏ tiền túi ra xuất bản nhiều tác phẩm có công ích, như là... Và y nhắc lại bản báo cáo của y nhan đề về rượu táo, cách chế tạo nó và hiệu lực của nó, cộng thêm những nhận xét về con bò Len đã gửi Viện Hàn Lâm, cuốn sách của y về khoa thống kê, và cho đến cả luận án dược sĩ của y. Không kể là hội viên của nhiều hội khoa học, y chỉ là hội viên của một hội thôi. Cuối cùng y vừa la lên, vừa xoay mình một vòng, mà chỉ tính đến việc được tiếng trong các vụ hỏa hoạn cũng đủ. Bây giờ Homer đã ngã về phía chính quyền, y giúp ngầm ông quận trưởng nhiều việc lớn trong các cuộc bầu cử. Rốt cuộc y đã tự bán mình, tự bán rẻ danh dự. Thậm chí y còn đệ lên nhà vua đơn xin đền bù công trạng cho y. Y gọi nhà vua là đức minh quân của chúng tôi và so sánh nhà vua với Henry IV. Và mỗi buổi sáng, tay dược sĩ lại lao mình vào tờ báo để tìm ở đó có tin tặng thưởng y không. Tin đó vẫn biệt tâm. Cuối cùng không chịu được nữa, y cho dựng trong giường của y một tấm thảm có hình ngôi sao quân chương với hai nhánh nhỏ xoắn từ trên đỉnh xuống để bắt chước giải băng. Y vừa khoanh tay dạo bước chung quanh, vừa ngẫm nghĩ về sự u mê của chính quyền và sự bội bạc của người đời. Do lòng tôn trọng hay do một thứ nhục cảm khiến hắn lần chần trong việc tìm tòi của mình, Charles chưa mở cái ngăn bí mật của một bàn giấy bằng gỗ tử đàn mà Emma thường dùng. Cuối cùng một hôm hắn ngồi trước nó, dặn chìa khóa và ấn lò xo. Tất cả thư từ của Lê Ông đều ở đó. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nức nở, la hét, hoang mang, điên dại, hắn ngấu nghiến đến tận bức thư cuối cùng, lục lọi khắp xó xỉnh, đồ đạc, ô kéo, sau các bức tường. Hắn tìm thấy một cái hộp, lấy chân đập vỡ nó. Chân dung Rodolphe hiển nhiên lộ ra trước mặt hắn giữa những bức thư tình bị xáo lộn. Người ta ngạc nhiên về sự nản lòng của hắn. Hắn không ra ngoài nữa, không tiếp ai nữa, khước từ cả việc đi thăm bệnh nhân. Thế là người ta cho là hắn ở kín trong nhà để uống rượu. Tuy nhiên đôi lần, một kẻ nào đó tò mò, nghển cổ nhìn qua bức tường rào của khu giường, thì kinh ngạc thấy người đàn ông này, râu dài, áo quần bẩn thỉu, vẻ hung tợn, đang vừa đi vừa khóc trống lên. Vào một buổi chiều hè, hắn mang con bé đi theo hắn, và hắn dẫn nó ra nghĩa địa. Hai bố con trở về lúc trời đã tối mịt. Trên quảng trường chỉ còn chiếc cửa sổ trên mái nhà của Binet là sáng. Nhưng cái ý vị của nỗi đau khổ của hắn không được trọn vẹn, vì xung quanh hắn không có ai để mà chia sẻ. Và hắn đến thăm mụ Lơ Phăng Xoa để có thể nói chuyện về nàng. Nhưng mụ chủ quán chỉ nghe hắn có nửa tai. Mụ cũng có như hắn những nỗi buồn. Vì Lơ Rơ vừa mở quán, những người được yêu chuộng của nền thương nghiệp. và Yve có nhiều tiếng tăm về những công việc ủy thác, đòi hỏi tăng lương và dọa sẽ ký hợp đồng với nơi nào trả lương cao hơn. Một hôm, Sackler đi chợ Argueil để bán ngựa, tài sản cuối cùng, thì gặp Rodolphe. Họ tái mặt khi trông thấy nhau. Rodolphe trước đây chỉ gửi thiệp đến chia buồn thôi. Thoạt tiên líu ríu và lời xin lỗi, rồi bạo lên, và thậm chí cả gan mời hắn ra quán uống một chai bia. Bấy giờ vào tháng 8. Tỳ khuỷu tay trước mặt hắn, y vừa nhai điếu xì gà, vừa nói chuyện. Còn Sackler đắm đuối trong mơ mộng trước cái mặt kia mà nàng đã yêu. Hắn dường như thấy lại một cái gì của nàng. Đó là một sự kỳ lạ. Hắn những muốn được là con người kia. Y tiếp tục nói chuyện về trồng trọt, súc vật, phân bón, dùng những lời lẽ tẻ nhạt để bịt tất cả các khe hở, qua đó có thể luồn một điều ám chỉ vào. Sackler không nghe y. Rodolphe nhận thấy thế, và hắn theo trên sắc mặt đổi thay của y những hồi tưởng đang diễn qua. Bộ mặt ấy rõ lên dần dần, cái mũi phập phồng, cặp môi rung động, thậm chí có một lúc Sackler lòng đầy mối giận âm thầm đăm đăm nhìn Rodolphe. Y trong cơn kinh hãi ngừng lời, nhưng chẳng bao lâu vẫn cái vẻ mệt mỏi bi thảm ấy lại hiện lên mặt Sackler.
Tôi không thù ghét ông, hắn nói.
Rodolphe ngồi câm lặng, còn Sackler hai tay ôm đầu tiếp tục nói như hết hơi, với một giọng cam chịu những niềm đau khổ khôn cùng.
Không, tôi không thù ghét ông nữa.
Hắn lại còn nói thêm một lời to tát, lời nói độc nhất mà hắn chưa từng nói đến bao giờ. Đó là lỗi ở định mệnh. Rodolphe, kẻ đã dẫn dắt cái định mệnh ấy, nhận thấy hắn, người trong hoàn cảnh này rất nhu nhược, thậm chí khôi hài nữa, và hơi thèm. Hôm sau, Sackler ra ngồi trên chiếc ghế dài dưới dòm cắt cây, ánh sáng lọt qua chiếc rèm mắt cáo. Những tàu lá nho in bóng trên cát, hoa nhài tỏa hương, bầu trời xanh lam, những con bọ ban miêu do ve quanh những cây huệ nở hoa. Sackler tức thở như một chàng trai dưới những làn sóng yêu đương mơ hồ, làm căng trái tim đau buồn của hắn. Đến 7 giờ, con bé Becter suốt buổi chiều không thấy bố, ra tìm hắn vào ăn cơm. Đầu hắn ngã vào tường, mắt nhắm nghiền, miệng há hốc, và hai tay cầm một mớ tóc đen dài.
Ba ơi, vào đi!
Con bé gọi. Và tưởng bố muốn nô đùa, con bé đẩy nhẹ hắn, hắn ngã xuống đất, hắn đã chết. 36 giờ sau, theo yêu cầu của tay dược sĩ, ông Canive chạy đến. Ông này mổ hắn ra, nhưng không thấy gì cả. Khi mọi thứ đã bán hết, còn lại 12 quan 75 dùng làm tiền lộ phí cho cô Bovary về nhà bà nội. Bà cụ cũng mất ngay năm ấy. Lão Rouault bị tê liệt, thành ra phải nhờ một bà cô trông nom đứa bé. Bà này nghèo nên đã gửi nó đến nhà máy sợi để nó sống. Từ khi Bovary mất, ba ông thầy thuốc kế tiếp nhau ở Yonville mà không làm ăn được, vì Homer đã tức khắc đánh bại họ. Khách của y dồn dập, nhà chức trách kiên nể y và dư luận công chúng bảo vệ y. Y vừa được tặng huân chương danh dự